Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 6 tháng 10, trước hết, Hoàng Nam sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ trọng thể khai mạc Thượng hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô sáng Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn ông bà Franco và Giuseppina Miano về vẻ đẹp của cuộc sống gia đình. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và chương trình sẽ kết thúc với một gương chứng nhân thuật lại lòng tận tụy phục vụ của bác sĩ Momchilo Jankovic tại Bệnh viện Ung thư máu nhi đồng ở Monza, Bắc Italia. Bây giờ, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, đúng 11 tháng sau khi tài liệu chuẩn bị được công bố, lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hôm qua, ngày 5 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể để khai mạc Thượng hội đồng Giám mục khóa đặc biệt thứ ba với chủ đề Những thách đố về việc mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô có 230 vị, gồm 191 nghị phụ, trong đó có 61 hồng y, 7 thượng phụ và thủ lãnh của các giáo hội Công giáo Đông phương tự quản, trong đó có 2 vị tổng giám mục trưởng, 115 tổng giám mục và giám mục, phần còn lại là 7 linh mục nghị phụ. Ngoài ra có gần 38 linh mục chuyên gia và cộng tác viên. Đứng cạnh Đức Thánh Cha trên bàn thờ là 6 chức sắc của Thượng Hội đồng Giám mục, gồm vị Tổng Tường trình viên là Đức Hồng Y Peter Edo, Tổng Giám mục Esztergom Budapest, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, tiếp đến là 3 vị Chủ tịch Thừa ủy, gồm Đức Hồng Y André Van Thoa, Tổng Giám mục Paris, Đức Hồng Y Raimundo Damasceno Assi, Tổng Giám mục Aparecida Brazil, và Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng Giám mục Manila. Sau cùng là Đức Hồng Y Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, và Đức Tổng Giám mục Bruno Forte, Tổng Thư ký đặc biệt của Công nghị Giám mục này. Cách đây 2 năm, ngày 7 tháng 10 năm 2012, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, khóa thường lễ thứ 13 về việc tái truyền giảng tin mừng, có 408 vị đồng tế với Ngài, trong đó có 250 nghị phụ, dự thính viên và chuyên viên, cũng như các cộng tác viên của Thượng Hội đồng Giám mục. Thêm vào đó có 75 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha và Đức, vì hôm đó cũng là lễ tôn phong Thánh Joan Viala, người Tây Ban Nha, và Thánh nữ Hildegard von Bingen, người Đức, là tiến sĩ hội thánh. Phần thánh ca, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh, còn có ca đoàn mẹ giáo hội gồm 80 ca viên đảm trách.
Oggi il profeta Isaia e il Vangelo utilizzano l'immagine della vigna del Signore. La vigna del Signore è il suo sogno, il progetto che egli coltiva con tutto il suo amore, come un contadino si prende cura del suo vigneto. La vite è una pianta che richiede molta cura. Il sogno di Dio è il suo popolo.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chia sẻ rằng, hôm nay, ngôn sứ Isaiah và bài tin mừng đã vận dụng hình ảnh vườn nho của Thiên Chúa. Vườn nho của Thiên Chúa là giấc mơ của Ngài, là dự phóng mà Ngài ấp ủ với tất cả tình yêu của mình, hệt như một người tá điền quan tâm đến vườn nho của mình. Nho là một loài cây vốn đòi hỏi nhiều sự chăm sóc. Giấc mơ của Thiên Chúa là dân của người. Người đã gieo trồng và nuôi dưỡng họ với một tình yêu tín trung và kiên nhẫn, để họ có thể trở thành một dân thánh, một dân sản sinh nhiều hoa trái thơm ngọt của sự công chính. Nhưng trong thời các ngôn sứ ngày xưa, cũng như trong dụ ngôn của Đức Giê-xu, giấc mơ của Thiên Chúa đã bị hủy hoại. Isaiah nói rằng, vườn nho mà ông đã hết mực yêu mến và chăm sóc lại sản sinh toàn nho dại. Còn Thiên Chúa thì những mong họ sống công bình mà chỉ thấy toàn là đổ máu, đợi chờ họ làm điều chính trực mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than. Trong bài tin mừng, trái lại, chính các tá điền đã phá hủy dự phóng của Thiên Chúa. Họ không thực thi bổn phận của họ, nhưng chỉ suy nghĩ đến lợi ích của chính mình. Đức Giê-xu trong dụ ngôn của mình đã nhắm đến các thượng tế và các bậc lão thành trong dân, đó là những người tự cho mình là thông thái, là tầng lớp lãnh đạo dân. Họ là những người được Thiên Chúa gửi gắm cho giấc mơ của người một cách cụ thể, đó là dân của người, để họ nuôi dưỡng, chăm sóc, gìn giữ dân khỏi những thú dữ. Đây là nghĩa vụ của những thủ lãnh của dân, chăm sóc vườn nho với sự tự do, sáng tạo và cần mẫn. Nhưng Đức Giê-xu nói rằng, những tá điền đã chiếm đoạt vườn nho bởi tính tham lam và sự ngạo mạn. Họ đã muốn làm với vườn nho điều họ muốn, và như thế, họ đã không cho Thiên Chúa khả năng hiện thực hóa giấc mơ của Ngài trên dân mà Ngài chọn. Cám dỗ của tính tham lam luôn luôn có đó. Chúng ta có thể nhận ra nó ngay cả trong lời tiên báo của Ezekiel dành cho các mục tử mà Thánh Augustino đã giải thích trong một bài giảng trứ danh của mình, mà chúng ta vẫn hay đọc trong các giờ kinh phụng vụ. Tính tham lam tiền bạc và quyền lực, và để thỏa mãn sự tham lam này, những mục tử xấu xa bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, còn họ chẳng buồn động ngón tay vào. Chúng ta cũng vậy, trong khóa họp này, chúng ta được kêu gọi để lao tác cho vườn nho của Thiên Chúa. Thường Hội đồng Giám mục Thế giới không phải để thảo luận những ý tưởng hay ho và cấp tiến, hay để xem ai là người thông minh hơn, nhưng để nuôi dưỡng và chăm nom vườn nho của Thiên Chúa được tốt hơn, để cộng tác với giấc mơ của người, nhắm đến dự phóng tình yêu trên dân của Thiên Chúa. Trong trường hợp này, Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải quan tâm đến gia đình, vốn ngay từ khởi đầu đã là một phần thiết yếu trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Tất cả chúng ta đều là tội nhân, và chúng ta có thể rơi vào cám dỗ tự chiếm đoạt vườn nho bởi lòng tham luôn ngự trị nơi những con người như chúng ta. Giấc mơ của Thiên Chúa thường xung đột với thói đạo đức giả của một vài tôi tớ của người. Chúng ta có thể phá tan giấc mơ của Thiên Chúa nếu chúng ta không để Thánh Thần hướng dẫn. Thánh Thần sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan vượt quá sự hiểu biết để lao tác một cách quảng đại cùng với sự tự do đích thực và sự sáng tạo khiêm nhường. Anh em nghị phụ thân mến, để nuôi dưỡng và chăm sóc vườn nho một cách tốt đẹp, con tim và tâm trí của chúng ta cần phải được gìn giữ ở trong Đức Giê-xu Ki-tô, bởi sự bình an của Thiên Chúa vốn vượt lên trên mọi hiểu biết của con người, như Thánh Phao-lô đã nói. Như thế, những suy tư và dự phóng của chúng ta có thể thích ứng với giấc mơ của Thiên Chúa, kiến tạo một dân thánh thuộc riêng về người và có thể sản sinh những hoa trái của nước trời.
Così, i nostri pensieri e i nostri progetti saranno conformi al sogno di Dio, formarsi un popolo santo che gli appartenga e che produca i frutti del regno di Dio.
Cũng trong ngày Chủ nhật hôm nay vào lúc 12 giờ, các tín hữu hành hương lại tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô để nghe huấn từ của Đức Thánh Cha và nhận phép lành từ Ngài. Trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha lại tiếp tục khai thác về chủ đề vườn nho của Thiên Chúa và xin mọi người cầu nguyện cho cuộc họp Thượng Hội đồng Giám mục sẽ diễn ra trong những ngày tới đây, bàn về vấn đề mục vụ cho các gia đình. Sau đây là toàn văn bài chia sẻ của Ngài. Anh chị em thân mến, sáng hôm nay cùng với thánh lễ đồng tế trong đền thờ Thánh Phêrô, chúng ta đã khai mạc đại hội ngoại thường của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Các nghị phụ của Thượng Hội đồng Giám mục đến từ nhiều vùng trên thế giới sẽ sống cùng tôi và cùng với nhau trong 2 tuần nghiêm túc, được bồi bổ từ cầu nguyện để lắng nghe và đối thoại về đề tài, những thách đố của việc mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng. Lời Chúa hôm nay giới thiệu hình ảnh của vườn nho hệt như biểu tượng của dân mà Thiên Chúa đã tuyển chọn. Như một vườn nho, dân riêng đòi hỏi rất nhiều sự quan tâm, đòi hỏi một tình yêu tín trung và kiên nhẫn. Như thế, điều Thiên Chúa làm với chúng ta thì chúng ta cũng được kêu gọi để làm những mục tử. Thậm chí người ta phải quan tâm đến gia đình như thể một cách thức lao tác cho vườn nho của Thiên Chúa, bởi vì người ta phải sản sinh hoa trái của vương quốc Thiên Chúa. Nhưng để gia đình có thể tự mình bước đi tốt đẹp, cùng với niềm tin và sự hy vọng, cần được bổ dưỡng bởi lời Chúa. Chính vì điều này, thật là một sự trùng hợp hạnh phúc trong ngày hôm nay, khi những anh em dòng Thánh Phaolô đã muốn thực hiện việc phân phát sách Kinh Thánh cách rộng rãi, nơi quảng trường này và tại nhiều nơi khác. Chúng ta cảm ơn những anh em dòng Thánh Phaolô của chúng ta. Anh em đã thực thi việc này nhân dịp 100 năm thành lập dòng, bởi chân phước Giacomo Alberione, một tông đồ vĩ đại về truyền thông. Vì thế, hôm nay, vào lúc khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, cùng với sự trợ giúp của anh em dòng Thánh Phaolô, chúng ta có thể nói rằng, một cuốn Kinh Thánh dành cho mỗi gia đình. Một cuốn Kinh Thánh dành cho mỗi gia đình. Nhưng thưa cha, chúng con có tới 2, tới 3 cuốn, nhưng người ta giấu chúng đi đâu rồi? Ôi, không phải bởi vì cuốn Kinh Thánh, cũng chẳng phải để đặt nó nơi giá sách, nhưng phải giữ và mang chúng nơi đôi tay, để đọc nó thường xuyên, để hiện diện cùng với nó một cách cá vị, vợ và chồng, cha mẹ và con cái, đều đặn mỗi tối, đặc biệt là ngày Chủ nhật. Như thế thì gia đình mới tăng trưởng và vững bước cùng với ánh sáng và sức mạnh của lời Chúa. Đây là cuốn Kinh Thánh mà anh em dòng Thánh Phaolô trao cho các bạn, mỗi gia đình một cuốn. Nhưng các bạn phải chú ý, đừng lấu cá để tay này lấy rồi, tay kia lại còn lấy nữa, với một tay thôi để mang sách Kinh Thánh về nhà. Cha mời gọi tất cả mọi người hãy trợ giúp những công việc của Thượng Hội đồng Giám mục cùng với lời cầu nguyện. Khẩn khoản này xin Đức Mẹ, sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Giờ phút này, chúng ta hiệp thông các thiêng liêng cùng với nhiều người đang ở Thánh Địa Pompeii, dâng lên Đức Mẹ lời kinh truyền thống, lời kinh ban bình an cho tất cả gia đình và toàn thể thế giới.
Vì Santa dei Genitri, grazie a tu anquessumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi fili tui incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus de fontis, Requiem aeternam dona eis Domine, requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in
saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci in caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ông bà Franco và Giuseppina Miano về vẻ đẹp của cuộc sống gia đình.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ mùng 5 đến 19 tháng 10 tới đây, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình sẽ diễn ra tại nội thành Vatican với sự tham dự của 253 người đến từ năm châu. Trong số các nghị phụ có 114 vị chủ tịch các hội đồng giám mục, 25 vị thủ lãnh các cơ quan trung ương của Tòa Thánh, 9 thành viên Thượng Hội đồng Giám mục, 3 bề trên tổng quyền do các dòng nam bầu lên và 26 nghị phụ do Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm. Các tham dự viên khác gồm 8 đại biểu của các giáo hội Kitô anh em, 38 dự thính viên, trong số này có 13 cặp vợ chồng, thêm vào đó là 16 chuyên gia. Trong số các chuyên gia tham dự Thượng Hội đồng Giám mục nói trên, có 2 ông bà Franco và Giuseppina Miano, cả 2 đều là giáo sư triết học. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn 2 ông bà về vẻ đẹp của gia đình và Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới về gia đình. Thưa 2 giáo sư, ông bà nghĩ gì về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình mà 2 người sẽ tham dự trong tư cách là các chuyên viên?
Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đặc biệt này về gia đình là một dịp rất hay đẹp, giúp suy tư về một thực tại mà mọi Kitô hữu đều chú ý và được giáo hội lưu tâm vì tầm quan trọng của gia đình đối với cuộc sống xã hội và cuộc sống của tất cả mọi người. Vì thế chúng tôi thực sự hài lòng vì được chỉ định tham dự.
Chúng tôi cảm thấy trách nhiệm mà mình có qua việc chỉ định này và kinh nghiệm mà chúng tôi sẽ sống trong Thượng Hội đồng Giám mục.
Ông bà là cha mẹ nhưng cũng là giáo sư đại học, vì thế luôn luôn tiếp xúc với người trẻ. Vai trò này của ông bà có thể đóng góp gì cho Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình không?
Có một sự đóng góp cụ thể trong hướng nền tảng. Bởi vì nhà tôi và tôi, chúng tôi xác tín về tầm quan trọng của việc kể lại rằng cuộc sống gia đình trước hết là vẻ đẹp, tình yêu, niềm vui, cả các mệt nhọc cũng như các khó khăn. Nhưng chúng được đương đầu với một sự chú ý cho phép vượt thắng các khó khăn. Trước hết cần nói rằng có thể có một cuộc sống gia đình đẹp. Đây là câu chuyện mà chúng tôi phải kể lại và chúng tôi phải trao ban cho các thế hệ mới. Trong một nghĩa nào đó, đây cũng là một bổn phận.
Phần đóng góp của chúng tôi là phần đóng góp cụ thể, phát xuất từ việc sống tới chỗ sâu thẳm của thực tại mà người ta sẽ đề cập đến trong Thượng Hội đồng Giám mục. Bởi vì khi nói về gia đình, thì không phải là nói về một cái gì trừu tượng, mà là nói về một thực tại cuộc sống và tương quan, trong đó có các kinh nghiệm làm thành cuộc sống con người. Nghề dạy học của tôi dẫn đưa tôi tới chỗ không chỉ dấn thân trong nghề nghiệp như là phụ nữ, mà nó cũng là một việc rất đặc biệt bởi vì đó là một công việc bao gồm sự nghiên cứu, suy tư, tìm tòi, so sánh và là một công việc cũng bao gồm một trách nhiệm đặc biệt bởi vì nó diễn ra bên trong phân khoa của một phân khoa thần học và vì thế bao gồm việc đào tạo các con người sẽ có một trách nhiệm đặc biệt trong cuộc sống xã hội.
Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục này dừng lại lâu trên gương mặt của người cha, nhưng cũng minh nhiên các khía cạnh thê thảm trong điều kiện của nữ giới. Chẳng hạn nó nói tới cảnh bạo lực trong gia đình trên nhiều phần đất của thế giới này. Riêng 2 giáo sư thì 2 giáo sư nghĩ sao?
Liên quan tới người cha, tôi tin rằng các nét nhấn mạnh trong tài liệu làm việc khiến cho tất cả mọi người đều chú ý tới một vấn đề. Thường đặc biệt cấp bách trong các xã hội Tây Phương, nghĩa là làm sao để mỗi người cha, mỗi người mẹ có thể phục hồi tính cách chuyên biệt trong vai trò của mình, tức sự chuyên biệt trong sự hiến dâng của mình, và như thế người cha có thể là cha tới tận cùng thẳm con người mình, có khả năng đồng hành một cách yêu thương, nhưng cũng có khả năng thực thi một vai trò hướng dẫn, đồng hành chắc chắn và có uy tín. Đó là uy tín của gương mặt hiền phụ, nếu nó được phục hồi.
Để cho phẩm giá của phụ nữ được nhìn nhận cho tới tận cùng và một cách thực sự, thì đường đi còn xa lắm. Và tôi cũng tin rằng đường còn dài để cả sự đích thực của tương quan trở thành một cái gì có thể thực hiện và cụ thể. Vấn đề bạo lực đối với các phụ nữ trong gia đình không phải chỉ là vấn đề liên quan tới phụ nữ. Nó cũng liên quan tới nam giới và nữ giới nữa. Nó liên quan tới kiểu người ta quan niệm và sống tương quan giữa con người với nhau, liên quan tới ý thức và cả nhân tính của chúng ta nữa. Bạo hành nữ giới là dấu chỉ của một sự đánh mất nhân bản tính gia tăng, hay của một con đường nhân bản hóa còn có trước mặt, con đường rất dài cần phải đi.
Thưa giáo sư Franco, Trong quá khứ, giáo sư đã từng là chủ tịch phong trào công giáo tiến hành Italia. Kinh nghiệm này có giúp giáo sư trong công việc tại Thượng Hội đồng Giáo mục về gia đình không?
Chắc chắn là nó sẽ giúp tôi rồi, bởi vì kinh nghiệm của phong trào công giáo tiến hành, trước tiên, là kinh nghiệm của một đại gia đình phục vụ giáo hội và phục vụ xã hội. Gia đình trong đó có các trẻ em, các người trẻ và người trưởng thành, người già cả, có những người độc thân và những cặp vợ chồng. Và vì thế ý thức của gia đình, của một hiệp hội hiệp nhất là một khía cạnh khác nữa mà ngày nay người ta đặc biệt cần đến, bởi vì cuộc sống của giáo hội ngày càng được đón nhận như là sự sống của một gia đình. Và kinh nghiệm của phong trào công giáo tiến hành trong các năm này đã khiến cho tôi gặp biết bao nhiêu người, và vì thế tiếp xúc với biết bao nhiêu kinh nghiệm tốt lành được phổ biến trên đất Italia, nhưng trong một mức độ nào đó cũng được phổ biến trên toàn thế giới. Và cũng như các vất vả mệt nhọc mà ngày nay người ta cảm thấy, và giáo hội có thể góp phần dấn thân của mình và đề ra một giải pháp cho các vấn đề.
Thượng Hội đồng Giáo mục về gia đình sẽ kéo dài 2 tuần. Các con của giáo sư đã tiếp nhận tin cha mẹ được chỉ định làm chuyên gia tham dự Thượng Hội đồng Giáo mục như thế nào?
Các con chúng tôi đã rất hài lòng khi nghe tin chúng tôi được chỉ định tham dự Thượng Hội đồng Giáo mục như là chuyên viên. Chúng đã khá lớn rồi, bởi vì cả hai đều là các sinh viên đại học. Chúng hoàn toàn tham dự, chúng đã luôn luôn tham dự, và lần này cũng thế, chúng tham dự vào dấn thân của chúng tôi. Trong một cách thức nào đó, chúng cũng bị lôi cuốn vào trong kinh nghiệm này, cũng như trong biết bao nhiêu kinh nghiệm dấn thân của cuộc sống gia đình. Và đây là điều hay, đẹp, bởi vì chúng tôi nghĩ tới dấn thân của mình tại Thượng Hội đồng Giám mục một cách riêng tư và đặc biệt như thế, trong kiểu chia sẻ rộng rãi bên trong gia đình. Do đó, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi được mời gọi không chỉ cống hiến một phần kiểu lý thuyết trừu tượng, nhưng một phần đóng góp nảy sinh từ cuộc sống, từ sự cụ thể của cuộc sống. Và bên trong sự cụ thể đó của cuộc sống gia đình chúng tôi có tương quan rất mạnh mẽ và quan trọng với con cái qua sự đối thoại và đối chiếu với chúng.
Như thế thì, hai giáo sư cầu chúc những gì cho Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về gia đình? Xét rằng Thượng Hội đồng Giáo mục năm 2014 sẽ là giai đoạn đầu tiên của lộ trình sẽ được bổ túc, bằng Thượng Hội đồng Giáo mục chung năm 2015 cũng được dành cho gia đình.
Chúng tôi cầu chúc rằng đây là một dịp rất hay đẹp của một suy tư được Chúa Thánh Thần soi sáng, có khả năng của một cuộc đối thoại sống động và ý nghĩa, giúp chú ý tới thực tại trong đó chúng ta sống và chú ý tới tiếng nói của tất cả mọi người.
Tôi cầu chúc Thượng Hội đồng Giám mục lôi cuốn rộng rãi để giáo hội ngày càng có khả năng đồng hành với cuộc sống của con người, dẫn đưa họ tới cuộc gặp gỡ với tình yêu thương của Chúa, biến đổi cuộc sống, khiến cho nó xinh đẹp hơn, sáng láng hơn và làm phát sinh ra các tiềm năng tốt hơn của con người, nâng cao phẩm giá và ý nghĩa sâu xa của nó.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông bà Franco và Giuseppina Miano về vẻ đẹp của cuộc sống gia đình. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Bảy tuần qua, mùng 4 tháng 10, Giáo hội Công giáo, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, đã có thêm một chân phước, đó là nữ tu Miriam Teresa Demjanovic, thuộc dòng nữ tu Bác Ái Thánh Elizabeth. Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức tôn phong chân phước lúc 9 giờ rưỡi sáng thứ Bảy tuần qua tại nhà thờ chính tòa Thánh Tâm của Tổng giáo phận Newark, bang New Jersey, Hoa Kỳ. Nữ tu Miriam Teresa sinh ngày 26 tháng 3 năm 1901 tại Bayonne trong một gia đình nhập cư từ Slovak. Chị có lòng đạo đức sâu xa và được rửa tội theo nghi lễ Byzantino Ruteno. tốt nghiệp văn chương ở Đại học Thánh Elizabeth, chị gia nhập dòng nữ tu bác ái ở thành phố Convent Station ngày 8 tháng 12 năm 1924 khi được 23 tuổi. Ngay thời đầu của cuộc sống tu dòng, chị Miriam đã có đời sống tu đức nồng nhiệt dựa trên kinh nghiệm về sự hiệp thông của Chúa Ba Ngôi. Chị được cha giải tội cũng như bề trên mời viết những bài thuyết trình dành cho các nữ tập sinh. Sau khi chị qua đời, các tác phẩm này được thu thập và in thành sách với tựa đề Sự Trọn Lành Lớn Hơn. Người ta gọi chị là Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu của Mỹ. Tháng Giêng năm 1927, chị Miriam Teresa bị đưa vào nhà thương vì kiệt lực. Vài tháng sau, chị chịu giải phẫu vì bệnh xương ruột thừa, rồi bị viêm phúc mạc. Chị qua đời ngày 8 tháng 5 năm 1927, lúc mới được 26 tuổi đời. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Amato đề cao đời sống nhân đức trội vượt của vị tôi tớ Chúa, tuân phục, sẵn sàng tha thứ, ca ngợi những điều tốt lành thấy nơi người khác. Chị thường nói về các nhân đức một cách đơn sơ và đầy xác tín, xuất phát từ một cuộc sống phù hợp với những gì chị tin tưởng và xác tín.
Sáng thứ Năm 2 tháng 10, trong buổi tiếp kiến Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Đức Thánh Cha tố giác sự khai thác nhân công rẻ mạt, không tôn trọng phẩm giá của giới công nhân. 60 tham dự viên khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, trong đó có các hồng y giám mục thành viên, các chuyên gia cố vấn và cộng sự viên, tiến hành từ ngày 1 đến 3 tháng 10, nhân dịp kỷ niệm 5 năm công bố thông điệp Bác ái trong chân lý của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, một trong những khía cạnh của hệ thống kinh tế ngày nay là sự khai thác tình trạng chênh lệch trên thế giới về phí tổn lao động. Dựa trên sự kiện 2 tỷ người chỉ sống với lợi tức chưa tới 2 Mỹ Kim mỗi ngày, sự chênh lệch ấy không những không tôn trọng phẩm giá của những công nhân hạ giá, nhưng còn phá hủy những nguồn công ăn việc làm tại những vùng có sự bảo vệ quy mô hơn dành cho công nhân. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha kêu gọi kiến tạo những cơ cấu bảo vệ các quyền của các công nhân, cũng như bảo vệ môi sinh. Đứng trước một ý thức hệ duy tiêu thụ ngày càng gia tăng, thiếu trách nhiệm đối với xã hội và thiên nhiên. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi khắc phục những nguyên nhân cơ cấu gây ra sự chênh lệch và nghèo đói. Trong tông huấn Niềm Vui Phúc Âm, Ngài đã đề ra 3 phương thế cơ bản để giúp những người túng thiếu nhất được hội nhập vào xã hội, đó là giáo dục, giúp họ được hưởng sự săn sóc sức khỏe và kiến tạo công ăn việc làm cho mọi người. Nói khác đi, không nên hủy bỏ hệ thống trợ cấp xã hội của quốc gia, đặc biệt là quyền có công ăn việc làm. Quyền này không thể bị coi như một yếu tố thay đổi tùy theo thị trường tài chánh và tiền tệ. Lao công là một thiện ích cơ bản đối với phẩm giá, việc thành lập gia đình và thực thi công ích và hòa bình.
Cũng sáng thứ Năm, mùng 2 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến và khuyến khích các giám mục nước Chad bên Phi Châu tăng việc đào tạo giáo dân, huấn luyện và thường huấn cho hàng giáo sĩ. Nước Chad thuộc hạng nghèo nhất trên thế giới, rộng gấp gần 4 lần Việt Nam, với diện tích gần 1 triệu 300 ngàn cây số vuông, nhưng dân số chưa tới 12 triệu người, đa số theo Hồi giáo và có 1/3 là tín hữu Kitô. Và trong số này, 1 triệu 74 ngàn người là tín hữu Công giáo, tức là 10% dân số. Họ thuộc 7 giáo phận họp thành một giáo tỉnh. Trong bài huấn dụ trao cho các giám mục, Đức Thánh Cha ca ngợi các hoạt động thăng tiến nhân bản và xã hội do Giáo hội Công giáo tại Chad thực hiện, nhưng Ngài nhiệt liệt khuyến khích các giám mục giúp các tín hữu đào sâu đức tin để họ có thể sống đời sống thiêng liêng và các bí tích một cách chân chính và đương đầu với nhiều thử thách, cũng như để đường lối cư xử của các tín hữu phù hợp hơn với những đòi hỏi của tin mừng, tiến bước hướng về sự thánh thiện đích thực. Đức Thánh Cha nói, những điều này rất đúng trong một nước có một số truyền thống văn hóa vẫn còn ảnh hưởng rất mạnh mẽ, và tại Chad, những thứ tôn giáo dễ dàng hơn về luân lý đang xuất hiện khắp nơi, và trào lưu tục hóa đang xuất đầu lộ diện. Vì thế, cần làm sao để các tín hữu được huấn luyện vững chắc về đạo lý và tu đức? Trước tiên, việc huấn luyện ấy phải là việc huấn giáo. Trong tiến trình đó, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục chát tăng cường việc đào tạo các giáo lý viên, cũng như cải tiến việc huấn luyện chủng sinh, việc thường huấn cho hàng giáo sĩ, đồng thời cũng phải đặc biệt quan tâm đến các gia đình, ngày nay trở nên mong manh hơn. Ngài nói, các gia đình đang cần những đường hướng, giáo huấn và sự bảo vệ của anh em. Và giữa lòng gia đình, cần làm sao để vai trò và phẩm giá của phụ nữ được đề cao giá trị.
Hôm thứ Hai, 29 tháng 9, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã lên tiếng tại Đại hội đồng lần thứ 69 của Liên Hiệp Quốc đang tiến hành tại New York. Đức Hồng Y kêu gọi Liên Hiệp Quốc canh tân các quy luật của mình để đối phó hữu hiệu với những hình thức mới của nạn khủng bố quốc tế. Ngài nhận xét rằng, Liên Hiệp Quốc cho đến nay có thái độ thụ động trước những hành vi thù nghịch mà dân chúng vô tội phải chịu. Vì thế, trong thư đề ngày 9 tháng 8 năm nay gửi ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi các cơ quan thẩm quyền của Liên Hiệp Quốc, đặc biệt những cơ quan trách nhiệm về an ninh, hòa bình, công pháp nhân đạo và trợ giúp người tị nạn, tiếp tục nỗ lực hoạt động, phù hợp với lời tựa và những điều khoản quan trọng trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Đức Hồng Y Parolin gọi tình trạng bi thảm ở miền Bắc Iraq và một số phần ở Syria là một hiện tượng hoàn toàn mới mẻ. Đó là sự hiện hữu của một tổ chức khủng bố đe dọa mọi quốc gia, thề giải tán các nước và thay thế bằng một chính phủ thế giới ngụy tôn giáo. Như Đức Thánh Cha đã nói, rất tiếc là ngày nay có những người muốn đạt tới quyền lực bằng cách cưỡng bách lương tâm, tước đoạt sự sống, bắt hại và giết người nhân danh Thiên Chúa. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, hiện tượng mới mẻ trên đây với mọi khía cạnh bi thảm của nó, phải thúc đẩy cộng đồng quốc tế thăng tiến một câu trả lời thống nhất, dựa trên các tiêu chuẩn pháp lý vững chắc và thái độ sẵn sàng cộng tác cho công ích.
Để đối phó với nạn khủng bố hoàn cầu như thế, Tòa Thánh đặc biệt lưu ý về hai lĩnh vực. Trước tiên là xử lý nguồn gốc văn hóa và chính trị của những thách đố hiện nay, nhìn nhận nhu cầu phải có những chiến lược mới để giải quyết các vấn đề quốc tế này, trong đó các nhân tố văn hóa giữ một vai trò cơ bản. Lĩnh vực thứ hai là nghiên cứu sâu rộng hơn về hiệu năng của công pháp quốc tế ngày nay, nhất là những cơ cấu mà Liên Hiệp Quốc sử dụng để phòng ngừa chiến tranh, ngăn chặn những kẻ gây hấn, bảo vệ dân chúng và giúp đỡ các nạn nhân. Đức Hồng Y Parolin khẳng định rằng, những thách đố do các hình thức khủng bố mới mẻ đề ra không được làm cho chúng ta có những quan điểm thái quá và coi các nền văn hóa đối nghịch nhau. Thái độ thu hẹp trong việc giải thích tình trạng đụng độ khủng bố như thế, coi chúng là sự đụng độ giữa các nền văn minh, là điều lợi dụng sự sợ hãi và những thành kiến hiện có, và chỉ dẫn tới những phản ứng bài người ngoại quốc. Rốt cục chỉ củng cố chính những tâm tình ở nơi trọng tâm chủ nghĩa khủng bố. Những thách đố chúng ta đang đương đầu phải dẫn tới một lời tái kêu gọi đối thoại về tôn giáo và liên văn hóa, thực hiện những phát triển mới trong công pháp quốc tế, thăng tiến những sáng kiến hòa bình, công chính và can đảm.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin trình bày cùng quý vị lòng tận tụy phục vụ của bác sĩ Momchilo Jankovic tại Bệnh viện Ung thư máu Nhi đồng ở Monza, Bắc Italia.
Dọc theo hành lang đầy ánh sáng là những cửa phòng hoặc mở rộng hoặc khép hờ. Các trẻ nhỏ chạy nhảy chơi đùa. Trong các căn phòng, với những bức tranh màu sắc lộng lẫy ngây thơ treo đầy trên tường, có những giường bệnh nhỏ nhắn. Trên giường là những em nhỏ. Đồ chơi tràn ngập mọi nơi. Một người lớn mặc áo sơ mi trắng của một bác sĩ đang ngồi trên giường với một thiếu niên đầu chọc lóc giải thích và đùa vui với em. Một lát sau, người ta thấy chính ông quỳ gối giữa hành lang chơi với một chú bé mới vừa chập chững biết đi. Nếu không có những bình nước thuốc và những y tá bác sĩ áo trắng tất bật khắp nơi, người ta có thể tưởng lầm là đang đi vào một trường tiểu học vì bầu khí tươi vui và sống động tại đây. Thật ra thì nơi này lại là một địa ngục đau khổ. Các trẻ em chạy chơi ở đây có người phải mang khẩu trang che miệng, mặc áo ngủ và có cha mẹ theo sát cạnh. Đây là khu bệnh viện chuyên chữa trị cho các em nhỏ bị bệnh ung thư máu, và người điều trị cho các em là bác sĩ Momchilo Jankovic, từ hơn 30 năm nay làm việc tại đây. Nếu có dịp nói chuyện với bác sĩ Momchilo Jankovic, người ta sẽ nhận ra ngay rằng các trẻ em bệnh hoạn không phải chỉ là một bệnh nhân đối tượng của công việc ông làm mà thôi, nhưng là cả một đam mê, là cuộc sống của chính ông. Năm nay bác sĩ Jankovic được 62 tuổi, và ông đã tận tụy phục vụ từ hơn 30 năm qua tại đây. Bác sĩ kể, chính tôi cũng xuất thân từ trường dạy đau khổ. Năm tôi 30 tuổi, vừa tốt nghiệp y khoa, mới lập gia đình và bắt đầu cuộc đời nghề nghiệp. Một biếu ung thư mắt được phát hiện và đe dọa chính sự sống của tôi. Các đồng nghiệp của tôi khi báo tin dữ đã nghĩ rằng phải thành thật cho tôi biết là rất có thể tôi chỉ sống còn một thời gian ngắn mà thôi. Họ không ngờ rằng sự thành thật, nhiều tình nhân bản ấy đã suýt giết chết tôi. Bệnh của tôi đã được chạy chữa tốt đẹp, tôi chỉ mất một bên mắt thôi, nhưng tôi học biết một điều là đối diện với người bệnh. Bác sĩ phải biết xử sự cách nhiệt tình, dành thời giờ để giải thích và thận trọng báo tin về bệnh tình, không dối trá, nhưng phải để mở một lối thoát cho hy vọng lành bệnh. Bác sĩ cho biết là đã học hỏi được rất nhiều từ những bệnh nhân bé bỏng từ mấy chục năm nay. Một trong những trường hợp được bác sĩ Jankovic nhớ nhất là cái chết của Brigida, một cô gái nhỏ mới 15 tuổi. Cô mất trong bệnh viện này. Bác sĩ kể, Brigida bệnh ngày càng nặng thêm, ba cô bé ở suốt ngày đêm bên cạnh con gái. Đêm hôm ấy, Brigida nhất định ép ba cô bé đi uống ly cà phê ở máy bán tự động nơi đầu hành lang. Ba cô bé gọi tôi và tôi nhận lời ở bên cạnh cô bé một lúc cho ông an tâm đi uống cà phê. Chúng tôi biết rõ là Brigida sắp ra đi, nhưng tôi không ngờ là ngay sau khi ba cô bé ra khỏi phòng, Brigida nói vài lời với tôi rồi ôm lấy tôi, nhắm mắt thở hơi cuối cùng. Điều làm tôi đau khổ nhất là ba cô bé đã không được chứng kiến lúc cô ra đi vĩnh viễn. Brigida là một cô gái bé bỏng nhưng tràn đầy sức sống. Một trong những phép lạ thực sự mà các trẻ thơ qua đời tại đây đã làm được, đó là chút đổ vào trong những kẻ trưởng thành một sức sống mãnh liệt lạ thường, có khả năng biến đổi thảm kịch họ đang phải sống thành một biến cố tích cực, nhiều khi thay đổi cả cuộc đời họ nữa. Tôi đã chứng kiến cảnh bao nhiêu bậc cha mẹ, sau cái đau khủng khiếp mất người con yêu vào tuổi còn thơ, đã tìm được sức mạnh để trở lại đây, đích thân phục vụ những người còn đang sống giữa cùng một thảm kịch ấy. Cùng với những bạn đồng cảnh ngộ, họ đã thành lập các hiệp hội thiện nguyện tương trợ tinh thần cho những bậc cha mẹ có con bị ung thư. Khi nào cảm thấy bất lực trước một trường hợp bệnh cuối đời, tôi lại bước vào nhà nguyện. Tôi cầu nguyện không phải để xin phép lạ. Nếu Chúa muốn thì phép lạ sẽ xảy ra. Tôi không cầu nguyện để xin phép lạ, nhưng để tìm kiếm an bình, bởi vì tôi mở lòng mình ra trước một chiều kích vượt ra ngoài chiều kích hữu hình và chọn hướng về tương lai. Tôi tìm được an ủi trong lời cầu nguyện hướng về Thiên Chúa. Tôi không xin Thiên Chúa sửa chữa mọi điều, nhưng chỉ xin Chúa trợ lực để tôi có thể làm mọi sự. Tôi vốn là một tín hữu công giáo thuần thành, sinh trưởng trong một gia đình sống đức tin sâu xa. Khi trước tôi hay đi lễ, nhưng đi như là một thói quen. Bây giờ tôi đi lễ cách ý thức hơn, tuy không nhiều như trước. Cuộc sống đức tin của tôi được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện nhiều hơn. Tôi luôn nghĩ rằng cái chết là một mầu nhiệm, và cái chết của một trẻ thơ lại là mầu nhiệm lớn hơn cả. Và tôi học được một điều, tin vào cuộc sống mới sau cuộc đời này. Trong cuộc đời có biết bao mầu nhiệm. Một khoảng khắc trước khi Brigida thở hơi cuối cùng, bác sĩ Jankovic nhận thấy đôi mắt cô bé ướt hẳn đi như sắp khóc. Hiện tượng này rất thường xảy ra khi một người sắp lìa đời. Bác sĩ đã viết một bài thơ tưởng niệm Brigida đại ý như sau. Một giọt nước mắt chậm chậm rơi, nhỏ nhoi như sự sống đang trốn chạy. Chúng ta phải lau khô dòng nước mắt ấy và làm cho nó sống mãi trong lòng ta. Đó là sự sống mà tha nhân chờ đợi nơi chúng ta và chúng ta phải trao ban cho họ. Đó là giọt nước mắt sự sống. Mới đây, cùng với nhà nhiếp ảnh Attilio Rossetti, bác sĩ Momchilo Jankovic vừa cho xuất bản cuốn sách hình ảnh tựa đề Sinh ra để sống, gồm rất nhiều chứng tá của những trẻ em bị bệnh ung thư máu đã được chữa lành và đang sống cuộc đời bình thường. Đây là một đóng góp đầy ý nghĩa để nhắn nhủ mọi người rằng bệnh ung thư máu không nhất thiết là một hồi chuông báo tử, nhưng có thể được chữa lành.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.